ăn cơm vừa rồi, thì có một tên lính tới nhà hỏi.
Phải nhà này là nhà Sáu Thới không vậy?
Phải, cậu hỏi làm chi vậy cậu?
Phải Sáu Thới là ông không?
Phải.
Quan lớn sai tôi đòi ông với người con gái nào tên là Thu Dân á tới hầu quan lớn lập tức.
Thưa cậu, không biết quan lớn nào đòi vậy?
Quan bố chứ ai. Sửa soạn đặng có đi cho mau nghe.
Người dân đó nghe nói quan bố đòi thì chinh hửng. Ông Nghi Đỗ Cẩm nhân dịp Thế Phụng đi rồi, nó tới cáo mình nên quan bố mới đòi mình đây. Ông Hối Thu Dân thay áo đổi quần, đặng có đi cho kịp kỳ. Thu Dân không biết việc lành dữ thế nào, nên trong lòng hồi hộp đi dọc đường cứ than rằng: rủi cậu Thế Phụng đi khỏi, không biết quan đòi mà có hại gì không nữa. Là dân đó thấy nàng sợ, ông mới nói:
cháu đừng có lo, chắc là Đỗ Cẩm nó cáo ông đây chứ không phải việc chi khác. Ông cũng trồng giáp mặt với hoàng bố, đặng bẩm hết cho hoàng bố nghe. Mình là người ngay mà, có tội gì đâu mà sợ chứ.
Ông cháu đi gần tới dinh quan bố, sải gặp một người cao lớn, râu đen, mắt lộ, đứng ngó ông trần trần. Ông vừa ngó thoáng qua thì biết người ấy là Phạm Kỳ, ngày trước làm xuất đội thu đồn Cần Đước, hiệp với Hải Yến mà bắt ông một cách rất thảm thiết. Ông sợ người ấy biết ông nên ông về mặt chỗ khác làm lơ mà đi. Tới dinh rồi, Lê Văn Đó với Thu Dân đứng sớ rớ ngoài sân. Thu Dân thì mặt mày tái xanh, còn Lê Văn Đó thì bộ tịch hầm hừ lắm. Tên lính vô bẩm với quan bố một chút rồi mới kêu biểu vô. Ông cháu bước vào lại quan bố hai lại rồi khoanh tay đứng ngay trước mặt ngài. Ông thì những mắt ngó ngay, cháu lại sợ nên cúi mặt. Quan bố chăm chỉ ngón Thu Dân rồi ngài cho mày sụ mặt lộ sắc không vui. Ngài ngó một hồi lâu rồi hỏi Lê Văn Đó rằng:
thằng cha già này tên gì vậy?
Bẩm hoàng lớn tên Sáu Thới.
Gốc ở đâu?
Ở Cần Đước. Ngài nghe nói hai tiếng Cần Đước thì sụ mặt gãi đầu rồi mới hỏi nữa rằng:
mày bà con làm sao với nhỏ này vậy?
Tôi là chú Ánh Nguyệt.
Con nhỏ này tên gì?
Từ Thu Dân.
Con nhà nghèo mà đặt tên tốt dữ hen.
Bẩm hoàng lớn, tuy nó nghèo mà mẹ nó hồi trước học giỏi, cha nó học cũng giỏi nữa, thì đậu làm quan lớn lận nên phải đặt tên nó như vậy chứ đặt lôi thôi sao được.
Rồi mày nuôi nhỏ này từ hồi nào tới bây giờ vậy?
Bẩm quan lớn, hơn 10 năm nay.
Sao dám ăn trộm con người ta mà nuôi vậy chứ?
Bẩm quan lớn, tôi đâu có ăn trộm con ai đâu à.
Ê, đừng có lẻo mép nha, vợ chồng tên Đỗ Cẩm vào đơn đi nè.
Bẩm quan lớn, Đỗ Cẩm cao vậy là cao gian đó. Xin quan lớn cho phép tôi bẩm rõ mọi việc cho quan lớn nghe. Con nhỏ này là con của anh Nguyệt, là cháu tôi. Hồi trước anh Nguyệt lên gia đình đụng một người chồng. Người đó ăn ở với nó vừa có thai thì người đó thi đậu rồi về quê quán trên An Giang. Nó lại bơ vơ, ít ngày cái đẻ ăn Thu Dân này. Nó bị giặt khôi nên siêu lạc mấy năm. Sau nó gặp vợ chồng Đỗ Cẩm ở Dũng Gù, mới gửi nhỏ cho Đỗ Cẩm đặng về Cần Đước mà thăm tôi. Rủi nó về tới thì kế nó mang bệnh, phải vào dưỡng đường của ông Thiền Hổ Chánh Tâm mà ở. Nó biết nó phải chết, nên nó phú thác Thu Dân này cho tôi. Bởi vậy cho nên tôi lên Dũng Gù chuột nhỏ hết một nén bạc rồi mới đem về mà nuôi từ ấy tới nay đó chứ.
Thổi nay Lê Văn Đó chẳng hề chịu nói gốc tích của cha mẹ Thu Dân cho nó. Hôm nay tới trước mặt quan ông mới chịu khai. Thu Dân ấy làm lạ nên đứng lóng tai mà nghe. Quan bố ngồi chống tay lên trán mà nghe. Một lát ngài liếc ngón Thu Dân cái chứ không nói gì hết. Lê Văn Đó thấy vậy mới nói tiếp rằng:
chồng của ông Ánh Nguyệt bạc bẽo lắm. Hồi nó tắt hơi có chồng nó đứng một bên đó chứ, mà làm lãng không chịu nhìn nó. Bẩm hoàng lớn biết chồng nó là ai mà. Hoàng lớn cũng biết Thu Dân đây là con của ai chứ. Hoàng lớn nhìn mặt nó cho kỹ mà coi nó giống ai. Nó có phải là con Đỗ Cẩm đâu à.
Quan bố nghe nó tới đó thì trợn mắt, vững chân mày tay vỗ ghế mà nặc lớn rằng:
ê, thằng cha già này nhiều chuyện thiệt ha. Ta không cần biết nó là con của ai. Đỗ Cẩm nhận là con của nó, còn mày thì khai là không phải là con của mày. Vậy thì ta xử mày phải giao con nhỏ lại cho Đỗ Cẩm, mày không có được nuôi nữa. Nếu mày bất tuân thì ta bỏ tù đã.
Lê Dân Đó nói cứng cỏi rằng:
bẩm quan lớn, thà là tôi bóp họng con Thu Dân nó chết trước mặt quan lớn cho quan lớn thấy, rồi quan lớn xử tử tôi đi. Cái biểu tôi giao nó cho vợ chồng Đỗ Cẩm thiệt, tôi không thế nào giao được đâu.
Thu Dân cúi lại quan bố vừa khóc vừa bẩm rằng: bẩm quan lớn, hồi con còn nhỏ, má con gửi con ở với vợ chồng Đỗ Cẩm mấy năm. Vợ chồng chú đánh chửi hành hạ thân con đáo để. Con nhờ ông đây chuộc con đem về nuôi. Từ ấy tới nay con mới được no ấm.
Xin quan lớn thương giùm thân con, đừng có ép con phải theo Đỗ Cẩm nữa. Nếu quan lớn xử vậy thì con tự giận mà chết liền bây giờ cho mát tấm thân, chứ con không chịu theo chú Đỗ Cẩm nữa đâu.
Quan bố nghe những lời quả quyết của ông cháu Thu Dân như vậy thì ngài dụ dự, nên ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Chẳng hiểu ngài tính cái gì mà ngài trầm ngâm một hồi rồi kêu lính dắt ông cháu Thu Dân đem giam trong ngục. Lê Dân đó đi theo lính mà cặp mắt ông đỏ ao. Vô trong khám rồi, ông ngồi khoanh tay chữ bự. Thu Dân ngồi một bên ông mà khóc. Ông trợn mắt nói,
khóc giống vậy, để coi nó làm sao cho biết. Thiệt quân đó mặt mày có giống người mà lòng dạ lại giống thú, chứ người ta sao lại không biết thương con.
Thu Dân không hiểu nói ai, nên ngước mặt ngó ông, nước mắt còn chằm ngoàm. Nàng mới hỏi ông rằng,
ông ơi, hồi nãy ông nói quan bố biết cha tôi là ai, biết tôi là con của ai nữa, tại sao mà ông nói như vậy vậy ông?
Bị quan bố từ Hải Yến đó là cha của cháu chứ ai.
Trời ơi, ông nói chuyện gì nghe kỳ dữ vậy ông?
Thiệt chứ, nó biết cháu là con của nó lắm mà nó lầm lãng, nó không chịu nhìn. Thở nay ông nghe sao thới nói chuyện nó bạc bẽo mà ông không tin. Bữa nay ông mới thấy tường tận. Ngày trước nó gặp vợ nó chết nó không động lòng chút nào, ngày nay nó dắt bà con nó lại lầm lãng. Đồ như vậy trời nào mà cho nó hưởng phú quý lâu dài.
Tại sao mà ông nói quan bố là cha của cháu? Ông ơi đâu ông nói thiệt cho cháu nghe một chút đi mà.
Thôi nay, Thu Dân thường hỏi thăm gốc tích cha mẹ nàng hoài. Lê Dân đó nhờ anh Nguyệt nói chút ít, sao nhận sao thế thuộc rõ thêm, nên ông biết đủ hết. Nhưng vì ông trong một ngày kia, cha con Thu Dân xâm hiệp với nhau, nên ông có giấu hoài, ông không chịu nói. Hôm nay, ông thấy rõ ràng Hải Yến là người vô lương tâm, ông không muốn cho Thu Dân nhìn người cha như làm gì, nên nhân dịp này, ông mới thuộc hết đầu đuôi mọi nỗi lại cho Thu Dân hiểu. Thu Dân ngồi nghe ông thuộc chuyện mà cứ khóc hoài, càng khiến cho ông thêm oán hận. Ông tìm lời an ủi cho ông Thu Dân nguôi ngoai trong lòng. Tuy vậy ông cũng lo, không hiểu từ Hải Yến mưu tính chi để mà bắt giam hai ông cháu ông. Ông không lo gì riêng cho ông chỉ lo cho ông Thu Dân đã mồ côi mẹ lại bị cha không nhìn nữa. Rủi ông bị ở tù đây, nó bị bắt giao cho Đỗ Cẩm thì khổ thân nó biết bao. Ông giận, ông buồn rồi ông thương, ông lo cho số phận của ông Thu Dân. Hai ông cháu bị nhốt trong khám trọn một ngày hôm đó, luôn đêm đó qua tới chiều hôm sau trời gần chạng vạng. Ông đang ngồi làm thinh mà cặp mắt đỏ ao, còn Thu Dân cứ ngồi thúc thích hoài, thì một tên lính mở cửa khám vào, gọi hai ông cháu Lê Dân đó lên cho quan bố giải việc. Lê Dân đó làm thinh đứng dậy đi theo tên lính, Thu Dân cũng bước theo ông không nói năng gì ráo. Vừa thấy mặt Lê Dân đó và Thu Dân, quan bố làm nghiêm nói,
ta đã suy nghĩ kỹ rồi, Đỗ Cẩm nhận con nhỏ này là con của nó nhưng mà không có bằng chứng, còn mày thì đang nuôi nó. Vậy thì ta xử như vậy, phần mày được giữ con nhỏ này nuôi, nhưng phải dắt nó đi cho khỏi tỉnh nội đêm nay. Nếu mà còn lãng vãng trong tỉnh nữa thì lính ta bắt nạp cho ta, ta sẽ bắt giao con nhỏ cho Đỗ Cẩm theo đơn thư của nó. Còn mày thì ta sẽ bỏ tù đã, nghe rõ chưa?
Tôi biết rằng quan bố là cha ruột của mình, nhưng nghe lời dân đó thuộc lại chuyện quan bố ăn ở bạc bẽo với mẹ mình, khiến mẹ mình khổ sở trôi nổi, rồi cũng vì giận quan bố mà chết. Nên Thu Dân thiệt có xúc động, muốn nhìn cha, nhưng nghĩ tới mẹ mà tức giận quan bố. Chừng nghe quan bố xử như vậy, Thu Dân càng giận thêm trong lòng, nên lời dân đó cúi chào quan bố, cảm ơn ngài rồi làm thinh kéo Thu Dân ra, thì nó ríu ríu đi theo ông chứ không thèm ngó ngoái lại. Về tới nhà, Lê Dân đó hối Thu Dân thắp đèn lên rồi lo tôm góp hết quần áo mụn mền, gói lại một gói bự, đoạn tắt đèn, đóng sập cửa lại bỏ ra đi. Ông lo mướn ghe để đi mà không biết phải đi đâu. Lòng ông vừa buồn vừa giận, nên khi Thu Dân hỏi ông tính có đi đâu thì ông tỏ ra dụ dự. Thu Dân mới nói,
hay là ông cháu mình đi qua Vũng Gù đi ông?
Rồi nó ngó xuống đất làm thinh. Lê Dân đó cũng biết Thu Dân trướng mến thể phụng, muốn qua Vũng Gù để gặp chàng. Ông mới hứa với Thu Dân sẽ đi qua đó, nhưng dọc đường không hiểu nghĩ sao mà ông lại buồn giàu giàu, rồi biểu ghe đưa ông trở về chùa Bình An Tự. Thu Dân thấy ông buồn và làm thinh hoài, không dám hỏi gì hết. Ghe về cập bến, thủy phụ ngó lên nhà ông Đàm Tử Chấn, thấy cảnh vật không có dễ gì thay đổi. Chàng còn dụ dự chỉ dám bước lên bờ, không biết ông ngoại còn giận hờn gì chăng. Nhưng nhớ lại lời khuyên của Lê Dân đó, mà chính cha chàng cũng khuyên chàng không được phiền ông ngoại nữa, thủy phụ mới quyết định lên bờ. Ông Tự Chấn gặp Thể Phụng thì coi bộ vui lắm chứ không phải quạo quạo như lúc trước. Ông thuộc việc nhà, hỏi việc của Thể Phụng, nói chuyện lăng xăng. Còn Thể Phụng, hãy ông hỏi tới đâu thì chàng trả lời tới đó. Chàng nói vừa đủ mà thôi chứ không nói nhiều, mà lúc chàng nói coi bộ, chàng có ý lo ra. Ăn cơm rồi Thể Phụng đừng đứng uống nước, ông Tự Chấn kêu Kim Quê mà nói.
Con coi Thể Phụng à, có phải nó lớn hơn hồi trước nhiều hay không chứ? Chứ chị năm trước nó đựng cừ ngạnh, tao cưới vợ cho nó năm nay có con rồi.
Tao nghe chú lý trưởng tiếp ở trên dàm rạch chanh con đứa con gái đủ nữ công nữ hạnh. Thôi, để đi nói mà cưới cho nó nghe.
Dạ, con thấy nhỏ đó cũng được lắm đó cha, vừa với nó lắm đó.
Nếu vậy để tao lựa ngày nào tốt rồi tao lên nói thử coi. Lý trưởng tiếp coi bộ lôi thôi, chứ chú có tiền nhiều lắm đó con à.
Dạ, chú đó giàu thiệt đó cha.
Thể Phụng nghe ông với dì bàn soạn gì cứ vợ cho chàng thì chàng tức cười thầm. Chàng thừa dịp ấy bèn bước lại gần mà nói với ông rằng: Thưa ngoại, cháu về đây là cũng vì việc hôn nhân nên cháu mới trở về đó đã.
Vậy sao? Phải chứ, cháu khôn lớn rồi, phải lo cưới vợ đang lập gia thất với người ta chứ. Thôi, để ngoại coi ngài rồi ngoại đi nói con lý trưởng tiếp cho.
Thưa ngoại.
Thôi, ngoại hiểu mà, đừng có thưa thốt gì hết trơn á. Hễ mà cháu muốn gấp thì sáng mai ngoại đi, ngoại nói thì chắc được, cháu đừng có lo.
Thưa ngoại, cháu,
ấy, ta nói được thì được mà, em muốn cưới vợ cũng phải chờ một đôi tháng chứ, bay muốn liền sao được, phải đi lễ này lễ kia rồi mới cưới vợ được chứ con.
Thưa ngoại, xin ngoại để cho cháu nói ít lời cho ngoại nghe đã.
Nói giống vậy.
Hồi nãy cháu nói vì cuộc hôn nhân nên cháu trở về đây, chẳng phải ý cháu quyết trở về mà xin ngoại kiếm vợ cho cháu đâu.
Vậy chứ, bày muốn nói làm sao?
Thưa ngoại, số là gần một năm nay cháu bên Định Tường. Có một ông đã nhà nghèo mà ông có một đứa cháu gái tài học đã cao mà nhan sắc lại đẹp nữa. Cháu thấy nàng đó thì cháu chịu nên cháu xin kết tóc trăm năm với nàng. Ông của nàng buộc phải về thưa cho ngoại với dì hay đặng ngoại với dì qua đứng chủ hôn mà cưới thì người ta mới gả.
Ơi, cháu ơi, đời nay họ quỷ quyệt dữ lắm. Họ thấy cháu học giỏi, họ nghe ông giàu lớn, nên họ lấy sắc mà câu cháu đó đà.
Thưa ngoại, không phải vậy đâu. Chỗ đó người ta chân chất thiệt thà lắm. Cháu cầu người ta, chứ đâu phải người ta cầu cháu đâu à.
Ấy, ngoại khôn hơn cháu mà. Cháu đừng có cãi, để rồi ngoại cưới con lý trưởng tiếp cho.
Thưa ngoại, bây giờ ngoại có cưới tiên trên trời, cháu cũng không có chịu đâu. Nếu cháu không cưới được nàng Thu Dân thì cháu không thèm lấy ai hết trơn á.
Tên nó là Thu Dân hay sao?
Dạ. Ông Tự Chấn về qua ngó Kim Quê mà nói.
Rồi, nó bị người ta bài mưu thiết kế làm cho nó mê rồi. Mấy năm nay tao lo việc đó mà cũng không khỏi đã. Thấy chưa, bày thấy chưa?
Ông nói mấy lời rồi khoanh tay mà thở ra. Kim Quê sợ ông cháu vì sự này mà nghịch với nhau nữa nên nàng buồn so. Thể Phụng đã không vui, song chàng muốn cho xong xuôi việc của chàng, nên chàng thưa nhỏ nhẹ với ngoại rằng.
Thưa ngoại, ngoại già yếu đi xa xôi mệt nhọc vậy thôi, ngoại để dì hai đi thế qua Định Tường mà cưới vợ cho cháu cũng được vậy ngoại.
Tao không chịu. Muốn cưới vợ thì để tao lựa chỗ tử tế có cơm có tiền tao cưới cho. Chứ cưới cái thứ đồ ba dơ ba láp đó mà làm cái gì?
Thưa ngoại, nàng ấy xứng đáng lắm, con quan cũng không bị kịp đâu. Đã vậy mà cháu lại thương lỡ nàng rồi.
Thấy chưa? Tao biết lắm mà. Rõ ràng là cái giống kỵ nữ, cưới làm sao được mà cưới chứ?
Thưa ngoại, xin ngoại đừng có nói như vậy mà tội nghiệp cho nàng.
Tội nghiệp cái giống gì? Cái thư con gái mà không đợi lễ cưới thấy trai thương trước bây giờ, nó thương mày không biết chừng hồi năm ngoái nó thương thằng nào khác nữa rồi. Đồ như vậy là kỵ nữ chứ mày biểu tao phải kêu nó là bà gì chứ hả?
Thưa ngoại, cháu với nàng nó thương nhau là thương cách quân tử lấy tình cao thượng mà đãi nhau, chứ có phải làm tuần sớm mận tối đào vậy đâu à.
Để ngoại nói cho bày nghe. Nó làm bộ mắc cỡ, làm bộ trinh bạch cho cháu mê chứ thiệt nó là con đĩ đã. Cháu nghe nó đây cháu phải chết. Cái tên Thu Dân đó là tên đĩ rõ ràng, chứ người tử tế ai mà đặt tên như vậy.
Thế Phụ nghe ông nói tới câu chót thì chàng đau đớn trong lòng quá, không thể dằn trí kiên lời nữa được. Chàng dùng đứng dậy, tay run môi tái, chàng nói với ông rằng:
Thiệt ngoại không thương tôi chút nào hết. Năm trước ngoại nhục mạ cha tôi là người tôi phải kính trọng hơn hết. Bây giờ ngoại nhục mạ tới tình nhân của tôi là người tôi đương yêu chuộng hơn hết. Ngoại quán hận tôi quá, chỗ tôi kính trọng, chỗ tôi thương yêu, ngoại đều nhục mà hết thảy, giường ấy thì có thể nào tôi gần được ngoại nữa chứ. Dầu lỗi với mẹ tôi thì tôi chịu, tôi nói thiệt, tôi với ngoại không quan tình gì nữa hết đó, tôi cứu ngoại với gì, tôi đi.
Thí Phụng nói dứt lời liền ngoan ngoãn bỏ đi ra mé sông rồi xuống nhà đi tuốt. Ông Thị Trấn ngồi chân chân mặt mày buồn hiu, còn Kim Quê thì lấy giặt áo mà lau nước mắt, xong lau hoài nước mắt không ráo. Thí Phụng nằm co trong nguôi ghe mà miệng thì hối trọ phu chờ cho mau. Chàng nhớ mấy lời nặng nề chàng nói với ông ngoại hồi nãy thì ăn năn, mà rồi chàng nhớ mấy lời ông ngoại nhục mạ Thu Vân hồi nãy thì chàng lại tức giận. Chàng quyết định không thèm kể tới ông hay là gì nào hết á. Chàng trở qua định tường tỏ việc nhà cho Lê Dân đó hay và xin cưới Phúc Thu Vân cho rồi. Chàng tính thầm rằng bây giờ trên đời này không còn ai thương mình nữa mà mình trọng họ, vậy hễ mình làm lễ cưới xong rồi mình dắt vợ qua nhà tỏ mà lại mồ mả của cha thì đủ lễ. Ghe qua tới định tường phải đi ngang nhà Lê Dân đó trước rồi mới về nhà bà Hai Tiền. Thế Phụng biểu ghe ghé lại cây dừa hoàng đặng cho chàng lên, bởi vì chàng ức quốc trong lòng muốn tỏ phước cho Lê Dân đó nghe coi ông tính lễ nào rồi sẽ về nhà. Chàng bước vô sân thì thấy nhà sập cửa mà trong nhà dán teo. Chàng kêu hai ba tiếng lớn mà cũng không nghe trả lời. Chàng mới làm lạ bèn thò tay dở cửa thì cửa sập bỏ đó chứ không có gài. Chàng chung vô thì thấy nhà trống trơn, giường dán tuy còn xong mùn mền quần áo không còn vật chi hết. Chàng đến ngơ ngẩn một hồi rồi, bắt từ trước đi ra sau, chàng thấy nhiều vật đã không còn ở chỗ cũ mà, vật nào còn đó thì lại bỏ nghênh ngang. Thấy Phụng thấy cảnh khác thường thì chàng đổ mồ hôi, chàng bước ra rồi đi qua nhà một bên đó mà hỏi thăm. Có một bà già lụm cụm nói với chàng rằng,
cậu hỏi ông già một bên đây phải không? Ông dọn đồ đi mất đã ba bữa rài rồi còn đâu nữa mà hỏi.
Thấy Phụng nghe mấy lời thì chàng biến sắc xong, chàng gượng mà hỏi nữa rằng, vậy chứ, bà biết ổng đi đâu hay không vậy?
Ổng có nói với ai đâu mà biết à. Bữa trước, ổng dắt cháu ông đi hết một ngày một đêm rồi, ông cháu mới thấy trở về. Cái tới đêm sau, chở đồ đạc xuống ghe, đi tuốt mất, bỏ nhà sùm sụp đó hôm nay, không thấy về nữa.
Thế Phụng chắc lưỡi lắc đầu trở xuống ghe đi về nhà bà Hai Tiền mà trong bụng đã phát nghi. Chẳng phải nghi là dân đó với Thu Vân có tai họa gì đâu nên phải ẩn mặt. Ấy là nghi cho ông cháu nàng, họ muốn tránh mình nên gạt mình đi xa, đang có trốn mà qua xứ khác cho khỏi gặp mình nữa. Chàng về nhà nằm vào chào, đã thất chí rồi bây giờ lại thêm thất tình nữa. Bởi vậy chàng lứng đứng lờ đờ như kẻ không hồn. Mỗi bữa chàng đi qua chỗ là dân đó ở đó mà thăm chừng coi ông có trở về hay không. Bữa nào cũng tới cái nhà sùm sụp bỏ đó chứ không thấy tâm dạng ai hết. Chàng thăm chừng luôn cho tới 10 bữa mà ông cháu Thu Vân cũng không về, chừng ấy chàng mới mõn chí ngã lòng, đã không trông đợi nữa mà lại còn quả quyết là ông cháu Thu Vân gạt chàng. Chàng nghĩ con người thiệt là giả dối, mình đã làm ơn cứu họ khỏi bị giết rồi mình còn lo lắng cho họ ăn ở yên thân nữa. Dĩ nhiên họ không biết ơn thì thôi, họ lại còn báo hại mình, cháu thì trêu ghẹo làm cho mình ngẩn ngơ, còn ông thì gạt gẫm làm cho mình đau đớn. Đời như vậy mình còn ở chung chạy với thiên hạ mà làm gì? Mình cũng nên vô trong chốn núi non sừng bụi, rồi làm bạn với cỏ cây vui chơi cùng cầm thú. Nhìn ấy có lẽ mình mới khỏi thấy những tình giả dối, những thói bạc đen. Người mà thất vọng như Thế Phụng đây, dẫu cho làm quan bố chánh tưởng cũng không vui, chẳng luận là làm đề lại cho quan bố chánh. Lúc ấy, Thế Phụng không kể chức đề lại, mà cũng không kể quan bố chánh, chàng ức quốc trong lòng quá. Nên từ giả bà Hai Tiền mà đi, không tính phải đi đâu, miễn là đi cho khỏi cái cảnh vừa vui đó rồi lại buồn đó. Đi cho xa loài người là một giống thú giả dối hung dữ. Đi đặng chung cái tình thương dại, đi đặng trưởng cái chí ghét đời. Chàng tránh làng xóm, cứ trong rừng trong bụi mà đi. Đói thì hái trái cây mà ăn, khát thì tìm nước dũng mà uống. Chàng đi trọn 5 ngày, phần thì bụng đói, phần thì mỏi chân. Nên chàng ngồi giữa gốc cây mà nghỉ. Gió thổi lao sao, lá cây lúc lắc, trên đầu chim kêu lạnh lót, bên chân nghe tiếng dế gáy. Thế Phụ ngồi ngắm cảnh một hồi, trong lòng khoái quợt, mà rồi nhớ tới ông ngoại gay gắt chàng, nhớ tới Thu Vân bạc béo chàng thì chàng cũng còn xót dạ sụt sùi. Tuy Thế Phụ từ nhỏ chí lớn, chàng theo nho học mặc dầu, nhưng mà chàng là con của Dương Thế Hùng, chàng thọ khí phách của cha, nên tánh nết can cường, tâm trí hùng dũng, chứ không phải như nhà nho bạc nhược kia, chúng làm nhục cũng cười, gặp sầu thì tự tử. Thế Phụng vào trong rừng mà ở rồi, những mối sầu đã không gỡ được, lại còn rước thêm nữa. Chàng cùng trí, nên sự ghét loài người ấy bây giờ, nó lại ghét nhiều hơn sự thành xa, chàng quán nhân quần xã hội, không chừa ai hết. Chàng uất ức vì người trong thân đã không biết thương mình, mà người yêu mình lại cũng gạt mình nữa. Mà cái lòng ức quốc đó, chàng không biết tỏ với ai. Bởi vậy, chàng dùng đứng dậy mà nói lớn một mình rằng,
thiên hạ họ không thương mình, vậy thì mình còn thương ai làm chi chứ? Bớ loài người, mày phải biết kể từ ngày nay, tao là kẻ thù nghịch của mày đây. Đi rồi, mày coi tao.
Thị Phụng vừa nói dứt lời, bỗng thấy có hai người đứng dạch lùm bụi mà bước ra. Hai người đều mặc quần xà lõn, lưng thì không có áo, mỗi người có cầm một cây mát thông trong tay. Người đi trước trợn mắt ngó Thị Phụng và nói:
"Cha chả phải trói thằng này lại đem nộp cho nguyên soái mới được, chắc nó là võ thám gì đây."
Hai người ấy nhảy lại ôm Thị Phụng cứng ngắc. Thị Phụng bị bắt thình lình trở tay không kịp mà dùng dãy cũng không nổi. Một người thì nắm tay, còn một người thì cắt dây đem trói Thị Phụng rồi dắt đi. Tuy Thị Phụng không biết bọn này là ai, song chả không sợ gì hết, cứ đi theo coi chúng nó làm sao. Đi một hồi rồi tới khoảng đất trống, thấy có trại lá cất dãy ngang dãy dọc. Hai người hung ác đã dắt Thị Phụng vào cái trại giữa rồi xô chàng để quỳ xuống. Có một người tuổi chừng 50, râu ria xồm xoàm, cặp mắt trao quảo, đầu bịch khăn đen, mình mặc áo lụa ngồi trên gián, tay chống cây gối giữa. Người được tôn là nguyên soái đó, ngó chăm chỉ Thị Phụng một hồi, rồi hỏi thăm quê quán của chàng. Chừng hay Thị Phụng là con trai của Dương Thế Hùng, nguyên soái lật đật tiếp: "Tưởng là ai lạ, té ra cháu là con hoàng chánh dễ quý. Chú đây tên là Đoàn Hùng, từ ngày thất thủ gia định rồi, chú thoát thân được, rút vô rừng mà lập trại nơi đây, không tùng phục ai hết. Bây giờ binh của chú có chút ngàn, lương thực không thiếu gì. Vậy thôi, cháu ở đây với chú cháu mình cơ mưu nỗ lực mà làm cho họ biết sức anh hùng chơi."
Thị Phụng đương ghét thói đời, đương quán thiên hạ, nên nghe Đoàn Hùng biến như vậy thì chẳng chịu liền. Đoàn Hùng mừng rỡ bèn hối quân dọn tiệc mà đã Thị Phụng. Trong lúc ăn uống, hai người nói chuyện với nhau, Đoàn Hùng hay Thị Phụng học nho giỏi mà không biết nghề võ, nên phong cho chàng làm chức tham tá, lãnh quản suốt các dinh trại và lương thảo, còn việc chinh chiến thì về phần Đoàn Hùng lo. Thế Phụng bài mưu thiết kế phân binh mà đóng các chỗ hiểm địa, bắt mấy làng ở gần phải nạp lương thực, dụ những anh hùng dũng sĩ mà làm di kiến. Thế Phụng hiệp với Đoàn Hùng mà sắp đặt trong ít ngày thì công sứ Bình Cách, là chỗ Đoàn Hùng đóng trại, chẳng còn ai mà chẳng tùng phục. Quan tri phủ Tân An hay tin ấy, bèn chạy tờ cho quan bố chánh Định Tường mà xin ngài phải lo liệu bình khấu cho mau, nếu để lâu ngày sợ e chẳng khỏi sinh quả lớn. Quan bố chánh Định Tường chuyển bẩm với quan tổng đốc ở Vĩnh Long. Quan tổng đốc nhất diện thượng sứ cho triều đình hay, nhất diện hạ lệnh sai quan bố chánh Hải Yến với đội trưởng Phạm Kỳ ở tỉnh Định Tường đem binh dẹp loạn. Hải Yến với Phạm Kỳ được lệnh thì kiểm điểm binh trong tỉnh được gần 1,000, rồi chọn ngày tốt kéo qua Bình Cách quét sạch Trầm Ông, đặng cho lương dân an cư lạc nghiệp.